trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng một chồng gai, cùng sánh vai tiến Phật đài.
Tiếp theo là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nếu có chúng sinh nguyện sinh về cõi nước kia, phát ba loại tâm, tức được vãng sinh. Thế nào là ba loại tâm? Thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Đầy đủ ba tâm như thế nhất định sẽ sinh về nước kia. Kế nữa, người sinh về nước kia phải tu ba loại phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sinh, tu thập thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, tinh tấn tu hành. Ba việc như thế gọi là tịnh nghiệp. Ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai thành tựu quả vị do tu chánh nhân tịnh nghiệp. Theo Quán Kinh nói rằng, sau khi vãng sinh về Tây Phương có chín phẩm vị. Một, thượng phẩm thượng sinh, là do từ tâm không sát sinh, đầy đủ giới hạnh, siêng năng đọc tụng kinh điển đại thừa phương đẳng, tu hành lục độ, hồi hướng phát nguyện. Người này về đến Tây Phương, dự vào tòa Kim Cang, thấy sắc thân Phật, các tướng đầy đủ, nghe Phật thuyết pháp, liền chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn. 2. Thượng phẩm trung sinh, chẳng có đọc tụng kinh điển đại thừa, nhưng khéo giải nghĩa lý trong kinh, thấu nhập đệ nhất nghĩa đế, tâm chẳng dao động, tin sâu nhân quả, chẳng hủy bán đại thừa. Người này được ngồi vào tòa sen vàng, khi sen nở ra, nghe Phật nói thâm nghĩa, trải qua 7 ngày, đắc bất thối chuyển, trải qua 1 tiểu kiếp chứng được quả vô sinh pháp nhẫn. 3. Thượng phẩm hạ sinh, tin nhân quả, chẳng khinh chê kinh điển đại thừa, phát tâm cầu vô thượng đạo. Người này ngồi vào tòa sen vàng, một ngày một đêm hoa sen nở ra, trải qua 7 ngày, lại thấy được Phật. 3 đến 7 ngày sau, thấy được bản tâm, trải qua 3 tiểu kiếp, trụ vào Quan Hỷ Địa. Quý Phật tử thấy điều kiện căn bản vãng sinh về thượng phẩm đều do tin sâu đại thừa mà phát bồ đề tâm. Trong đời sống hiện tại, chỉ có tín giải rồi đi đến hành chứng, tự độ, độ người, trí tuệ viên mãn mới được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh. 4. Trung phẩm thượng sinh, người thọ trì 5 giới, 8 ngày trai giới, tu tất cả giới, không gây tạo 5 tội ngũ nghịch, không tạo các tội lỗi, dùng những căn lành hồi hướng vãng sinh. Người này sau khi vãng sinh vào đài hoa sen, hoa vừa nở, nghe pháp tứ đế, tức thời chứng A-la-hán, tam minh luật đầy đủ bát giải thoát. 5. Trung phẩm trung sinh, nếu người nào một ngày một đêm trì bát quan trai giới, sa di giới, cụ túc giới, oai nghi không bị thiếu khuyết, người này sau khi vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngồi vào hoa sen báo, trải qua 7 ngày, hoa sen nở ra, nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàng, qua nửa kiếp chứng được quả A-la-hán. 6. Trung phẩm hạ sinh, người này hiếu dưỡng cha mẹ, ở đời làm những việc nhân từ, lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, khai thị nói về cảnh giới thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người này sau khi vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, trải qua 7 ngày, nghe Bồ Tát nói pháp, chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng, qua 1 tiểu kiếp chứng đắc quả vị A La Hán. Vừa rồi là nói 3 bậc trong trung phẩm thượng sinh. Người nào muốn thành tựu được phẩm vị vãng sinh thì hiếu dưỡng cha mẹ, có tâm từ ái với tất cả chúng sinh, không dây tạo nghiệp sát, tu tất cả hạnh và hành trì giới luật, thì nhất định khi vãng sinh sẽ dự vào trung phẩm. 7. Hạ phẩm thượng sinh. Người gây tạo các ác nghiệp tuy không chê bai quỷ bán kinh điển Đại Thừa, nhưng gây tạo các ác pháp khác, không có tâm tàm quý hổ thẹn. Nhưng khi lâm chung gặp thiện tri thức khai thị giảng nói một chữ của đề kinh trong 12 bộ kinh điển Đại Thừa, liền cung kính chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người này sau khi mạng chung sinh về tịnh độ, ở trong hoa sen qua 49 ngày, hoa sen nở ra, nghe hai vị Bồ Tát nói pháp, qua 10 tiểu kiếp chứng nhập vào sơ địa. 8. Hạ phẩm trung sinh. Nếu có người quỷ phạm năm giới, tám giới và cùng túc giới, trộm cắp các đồ vật của tăng chúng, bất tịnh khuyết pháp, không biết tàm quý, tạo các ác nghiệp mà giả dạng trang nghiêm, khi lâm chung gặp các bậc thiện tri thức giảng thuyết về hạnh nguyện của Phật A Di Đà mà phát khởi tín tâm chí nguyện thiết tha, thì liền được giải thoát. Khi giảng sinh về tịnh độ, người này ở trong hoa sen qua 6 tiểu kiếp hoa nở ra, gặp Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí nói pháp mà phát Bồ Đề tâm tu tập. 9. Hạ phẩm hạ sinh. Có người gây tạo các điều bất thiện, phạm các tội ngũ nghịch thập ác, khi mạng chung gặp các bậc thiện tri thức khai thị chỉ dạy niệm Phật, nghe rồi chí tâm xưng niệm, khiến âm thanh không dứt, đầy đủ 10 niệm. Khi giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đủ 12 kiếp qua sanh mới nở, nghe hai vị đại Bồ Tát thuyết pháp mà phát khởi đạo tâm. Vừa rồi quý vị thấy tiêu chuẩn những người giảng sinh về hạ phẩm, tuy họ làm những việc bất thiện, nhưng khi mạng chung gặp bậc thiện tri thức giáo hóa làm cho họ thức tỉnh, ăn năn sám hối, tín nguyện đầy đủ, chí tâm xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, được giảng sinh về hạ phẩm. Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 5, chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông nói, người hành giả niệm Phật phải có những điểm căn bản sau. A. Tín nguyện. Người niệm Phật cũng như con luôn nghĩ đến mẹ, mẹ khi nào cũng nhớ đến con, mẹ con đồng cảm thì chẳng có xa nhau. Người niệm Phật cũng thế, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại và tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Quý Phật tử biết những người thành tựu như thế là do nguyện đầy đủ, khi nào cũng nhớ Phật niệm Phật thì nhất định được vãng sinh. B. Hành trì. Do niệm Phật nhất tâm chứng nhập pháp vô sinh pháp, niệm Phật thâu nhiếp 6 căn, tịnh niệm tương tục, đắc tam ma địa, đó là đệ nhất. Người niệm Phật được nhất tâm thì thành tựu phước đức, đòi hỏi công phu phải miên mật, tịnh niệm phải tương tục, không gián đoạn. Kinh Hoa Nghiêm phẩm Bồ Tát Phổ Hiền hạnh nguyện nói: A. Tín nguyện. Khi lâm chung, tất cả các căn thảy đều hủy hoại, chỉ có chí nguyện dương này chẳng xa lìa. Vì sao chẳng xa lìa? Vì do tất cả thời tâm nguyện hướng về Phật, trong một sát na tức được giảng sinh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Đoạn này nói, hành giả niệm Phật thâu nhiếp nguyện của mình huân tập sâu vào tâm, đến khi lâm chung, tâm nguyện lực đó quá mạnh, chỉ hướng đến đạo, giảng sinh về thế giới Tây Phương tịnh độ. B. Hành trì. Theo 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba rộng tu cúng dường, bốn sám hối nghiệp chướng, năm tùy hỷ công đức, sáu thỉnh chuyển pháp luân, bảy thỉnh Phật trụ thế, tám thường tùy Phật học, chín hằng thuận chúng sinh, mười phổ đồng cúng dường. Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ ràng tín nguyện là điều kiện quyết định việc vãng sinh. Nghe vậy có người hỏi, đúng thật chỉ có tín nguyện chắc vãng sinh Tây Phương không? Đáp, như trước đã nói, có niềm tin chân chánh là trước phải tin sâu nhân quả. Người có lòng tin nhân quả thì luôn luôn tích cực nỗ lực làm tất cả việc thiện, xa tránh điều ác tự lợi, lợi tha. có câu rằng buông giao đồ tể lập tức thành Phật là vậy. Nguyện chân chánh do từ phát Bồ Đề Tâm mà thành tựu, nguyện sinh về Tây Phương Tịnh Độ. Sau khi ngộ được pháp sinh nhẫn, dương thuyền từ quay lại Ta Bà cứu độ chúng sinh. Do lòng tin chí thành, lời nguyện thiết tha nên dứt trừ các phiền não khổ đau nghiệp chướng sinh tử nhiều đời. Giống như băng đá gặp lửa tức liền hóa nước, đêm đen gặp ánh sáng sẽ tỏ rõ. Vì vậy, người không được giáng sinh là người không đủ tín nguyện. Mà có được tâm thành tín này thì đâu phải chuyện dễ dàng. Có số người miệng thì niệm Phật lớn tiếng cầu giáng sinh, nhưng tất cả những việc ở cõi Ta Bà này gì cũng tham đắm dính mắc chẳng chịu buông xả. Nếu chẳng buông xả thì sao nói đầy đủ tín nguyện được, làm sao nói đến chuyện giáng sinh? Kế nữa là dựa theo phước báo mà biết được phẩm vị cao thấp. Nếu có chúng sinh quá khứ đã gây tạo năm tội ngũ nghịch, phá giới phạm tăng, đáng đọa vào ba đường ác, sao ăn năn chí thành sám hối các ác nghiệp xưa, phát nguyện trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà, hồi hướng công đức đó về Tây Phương. Sau khi mạng chung cũng được giảng sinh về Cực Lạc mà là hạ phẩm. Lại có người do lòng tin chí thành, tâm nguyện thiết tha tu tạo phước báo nhân thiên, như bố thí cúng dường, trì giới tu định, đem tất cả công đức đó hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Người này sau khi mạng chung sẽ giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ và dự vào trung phẩm. Lại có người phát Bồ Đề Tâm, tu trí huệ vô lậu, khéo giảng giải kinh điển Đại Thừa, tự lợi lợi tha, đem tất cả công đức đó hồi hướng phát nguyện. Sau khi mạng chung, người này sẽ giảng sinh về Tịnh Độ, dự vào thượng phẩm. Vừa rồi tôi trình bày, quý Phật tử thấy, dựa vào phước báu chúng ta biết được người đó sinh về Tây Phương được phẩm vị cao hay thấp. Người thành tựu như thế là do phát tâm Đại Thừa, trì danh hiệu Phật, đầy đủ tín nguyện. Tiếp theo là phát tâm tinh tấn tu tạo phước huệ, tinh tấn tu tập thấy được bản tâm thanh tịnh mà thành tựu phẩm vị. Có người cho rằng chỉ cần đến Tây Phương Tịnh Độ là tốt, dù được dự vào hạ phẩm hạ sinh cũng không sao. Thưa quý Phật tử, nói như vậy là không đúng. Nếu nói như thế thật chẳng đúng. Chúng ta là người hành giả của Đại Thừa, phát tâm cầu vô thượng đạo mới đúng thật là Đại Thừa. Nếu chí khí hạ liệt, tâm tánh khiếp nhược, chẳng phải là người của Đại Thừa. Người hành giả trì danh niệm Phật cho đến tham cứu Phật tánh mới là người niệm Phật Đại Thừa. Thế mới xứng đáng hoa sen thượng phẩm, rộng làm lợi ích cho trời người. Chúng ta phải tinh tấn tu tập vươn lên, làm lợi ích cho mọi loài, chứ không để an phận. Nghĩ như thế thật là sai lệch. A-di-đà Phật. Ngày thứ năm. Hôm nay là ngày thứ năm của khóa tu. Tôi sẽ nói cho quý vị về đề tài ý nghĩa sâu xa của câu A-di-đà Phật và thế giới Tây Phương. Và trong đây tôi nêu ra mấy điểm sai lệch của người hành trì pháp môn niệm Phật dễ vấp phải sai lầm. Quý vị Phật tử biết tại sao thế giới Cực Lạc ở phương Tây mà chẳng ở phương Đông, phương Bắc? Tại sao cõi nước kia Phật có tên là A-di-đà? Quý vị biết chữ Tây của thế giới Tây Phương là chỉ phương hướng, ngoài ra còn có ý là chỉ cho tâm của chúng ta. Quý vị thấy mặt trời mọc ở phương Đông mà không mọc ở phương Tây, vì Đông là điểm khởi đầu, đại biểu cho tu hành khi còn ở nhân địa phải phát Bồ Đề Tâm tu mọi công đức. Hướng Tây là điểm cuối, tượng trưng cho kết quả viên mãn. Như ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang của Phật A-di-đà cùng với cảnh y báo, chánh báo trang nghiêm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là thành tựu kết quả phước huệ viên mãn. Cho nên cầu giảng sinh Tây Phương tức là cầu quả vị thù thắng và vô cùng viên mãn. Có rất nhiều người tu Tịnh Độ do chẳng hiểu Tây Phương thật đúng nghĩa, do đó khi tu tập hành trì có sự sai lệch, và đây là điều sai lệch thứ nhất. Bởi vì muốn thành tựu quả vị giác ngộ thì ngay trong nhân địa phải nỗ lực tu hành, dung bồi công đức. Bồ Tát tạo nhân, chúng sinh tạo quả. Bồ Tát là bậc trí, khi còn nhân địa thì nỗ lực gieo nhân, khi nhân duyên chín mùi thì tự nhiên thành tựu. Trái lại, chúng sinh thì trông mong kết quả viên mãn mà chẳng chịu tinh tấn gieo những nhân lành khi còn trong nhân địa, mà cứ trông kết quả thì làm sao có được. Cho nên cứ mãi là chúng sinh. Chúng ta thấy được điều này thì ngay bây giờ nỗ lực mà tu hành, chẳng cần phải dùng tâm so đo tính toán mong cầu quả gì. Quý vị hiện tại cứ tích cực gieo nhân lành, nhân giải thoát thì mọi việc sẽ đến và thành tựu. Nhiều người tu tịnh độ trong lòng lại lo lắng chẳng biết mình có giảng sinh hay không. Vấn đề này sao chẳng tự hỏi lại mình bây giờ có nỗ lực tu hay không? Khi nhân địa chuẩn bị kiện toàn rồi thì tự nhiên quả vị sẽ viên mãn. Quý vị hãy nhìn rộng ra những tệ hại của người tu các tông phái hiện nay. Rất nhiều người khi mới vào tu thì vội vã mong cầu chứng đắc mà nhân địa chẳng chịu tu hành. Họ đi khắp nơi giảng dạy mọi người tu pháp môn, tức khắc khai ngộ, chứng ngay quả vị, là việc đại đạo. Những người như thế, bên ngoài tuy mặc y Phật, thật ra là trùng trong thân sư tử, chỉ làm bại hoại gia môn của Phật giáo, làm lũng tàn thiện căn của chúng mà thôi. Vì sao vậy? Vì Phật pháp là khế lý, khế cơ mà giảng dạy. Nhân địa chẳng lập hạnh, chẳng chịu tu tập mà vội vã mong cầu thành tựu quả vị chứng ngộ, thật là một điều hết sức sai lầm. Tu học là trải qua quá trình từ Đông sang Tây. Ở trong Kinh Phật đã có tịnh độ Đông Phương, cũng có tịnh độ Tây Phương. Từ Đông sang Tây chính là từ nhân đến quả, là con đường phước huệ song tu, con đường thực hành lý tưởng Bồ Tát Đạo để thành tựu quả vị giác ngộ. Như trong Kinh Duy Ma Cật, ở Đông Phương có thế giới tên là Diệu Hỷ của Phật A Xuất Bệ. Diệu Hỷ tức là hành Bồ Tát thập địa chứng vào Quan Hỷ Địa, cũng chính là nhân nơi kiến đạo mà chứng được pháp hỷ sung mãn. A Xuất Bệ là chỉ cho trí bất động của Phật, tức là Phật tính, pháp tính, không tính, tính đó trùm khắp hư không pháp giới, thường hằng, bất sinh bất diệt, cho nên gọi là bất động. Chữ tính trong Phật pháp rất rộng, ở đây Phật tử chúng ta hiểu là tùy theo thời gian không gian mà không biến hóa, dù ngoại cảnh có chuyển biến như thế nào. Muốn rõ được điểm này, đòi hỏi hành giả phải thấy lý vô ngã. Do vô ngã nên chẳng chạy theo ngoại cảnh mà động tâm khởi niệm, bởi vì chẳng có động cho nên gọi là bất động trí Phật. Cho nên nói, quá trình tu học từ Đông Phương sang Tây Phương, điều trước tiên cần phải thấy chân lý của Phật pháp, còn gọi là thấy đạo. Khi thấy đạo tiến tới tu đạo, sau cùng đi đến chứng đạo viên mãn. Đây là từ Đông Phương sang Tây Phương. Người tu pháp môn tịnh độ, điều quan trọng đầu tiên là phải kiến đạo, tức là dùng trí tuệ dứt trừ phiền não, nhận thức được sự đau khổ ở cõi đời này và phát nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương, rồi đi đến cầu giảng sinh. Nếu quý vị cho rằng kiến đạo, thấy chân lý cùng với tín nguyện và chứng quả là một, người hành trì pháp môn tịnh độ như thế là một điều sai lệch thứ hai. Huyền nghĩa của Phật A-di-đà. Trong đây ai cũng biết A-di-đà Phật là Phật có ánh sáng vô lượng quang, thọ mạng vô lượng thọ. Nhưng tại sao gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang? Ánh sáng là đại biểu cho trí huệ vô lượng, thọ mạng đại biểu cho phước đức viên mãn. Do đó, vô lượng quang vô lượng thọ là chỉ cho phước huệ đầy đủ viên mãn. Cho nên gọi Phật là bậc lưỡng túc tôn, tức là bậc phước huệ vẹn toàn. Tóm lại, hành giả niệm Phật A-di-đà là tự mình tinh tấn phát tâm tu tập thành tựu trí huệ vô lượng, công đức vô lượng. Đó mới là người chân chánh niệm Phật A-di-đà. Khi nhận thấy vì sao mình phải cầu giảng sinh thì vào công phu phải lấy tín nguyện làm căn bản, nỗ lực phước huệ song tu. Nếu miệng chỉ niệm Phật A-di-đà mà chẳng tu phước huệ thì thật chẳng phải là người chân thật niệm Phật. miệng niệm Di Đà mà làm việc chẳng phải Di Đà, người tu pháp môn tịnh độ như thế là một điều sai lệch thứ ba. Hữu lượng, vô lượng. Tiến thêm một bước nữa, nói về chữ vô lượng của Phật A-di-đà, đây là số rất lớn chẳng có thể tính đếm được. Chữ vô lượng lại còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Vô lượng tức là phi lượng, nghĩa là chẳng có gì so sánh được, cũng chẳng phải nhiều, chẳng ít. Bởi vì nhiều hay ít là do tâm phân biệt mà có. Có tâm phân biệt nên có hạn có lượng. Đạt tới vô phân biệt mới gọi vô lượng vô hạn. Do chẳng phân biệt mới đúng thật là trí bất động. Tâm chẳng phân biệt không phải tâm như cây cỏ gỗ đá không hay không biết gì cả, mà tâm có giống như đại dương bao la thâu nhiếp trăm sông, rộng chẳng ngàn mé, bao dung hàm chứa tất cả. Do dung tất cả nên phước đức mới lớn, do lượng lớn nên không phiền não, trí huệ thâm diệu sáng ngời. Nói vô lượng năng dung là chỉ cho tâm thanh thản thì ở đâu cũng thanh tịnh, ở đâu cũng tịnh độ, nhìn mọi người đều là A-di-đà Phật. Như thế mới đúng thật là người chân chánh niệm Phật. Ngược lại, dùng tâm phân biệt hơn thua, được mất, ngồi đông, mông tay, sợ khổ, thích vui, tu để mong về tịnh độ, chẳng có hạnh gì, thật là một điều sai lầm thứ tư. Cảm nhận về thế giới cực lạc. Chữ cực ở đây, quý Phật tử chúng ta phải hiểu nó mang một ý nghĩa rất thù thắng siêu việt. Niềm vui thù thắng siêu việt gọi là cực lạc. Niềm vui không thể diễn tả hết được khác với cái vui thông thường. Như trong cảnh thiền định, vào được sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, đều có cảm nhận sự vui vẻ. Nhưng đến tứ thiền trở lên gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Cái vui thù thắng siêu việt từ tam thiền trở lên gọi là cực lạc, chính do tâm thanh tịnh không phân biệt mà được như thế. Chúng ta là hành giả tu tịnh độ không nên ngộ nhận cái vui của thế gian cho là cái vui cực lạc. Theo pháp thế gian mà nhìn, khổ vui đều nằm trong sự tương đối. Có khổ mới có vui. Ví như do bệnh mà khổ, khi hết bệnh là vui, khi mất thì khổ, lúc được thì vui. Còn thân thể khỏe mạnh tráng kiện mà mất đi thì không tránh khỏi đau khổ. Còn ở thế giới cực lạc không bị khổ vui chi phối. Đương nhiên sống ở thế giới ta bà này, ai ai cũng chịu chi phối những khổ đau trong cõi này. Vậy muốn hưởng vui phải chịu khổ rồi mới tới vui. Vui ở cực lạc, vui ở niết bàn chẳng phải như cái vui của ngũ dục ở đời, cũng chẳng phải cái vui như ngoại đạo cầu sinh thiên. Cho nên người đệ tử Phật, người tu tịnh độ phải có cái nhìn thấu suốt chỗ này, để thấy những vui giả tạo ở đời mà đi vào thì thật uổng phí bị trôi lăn mãi trong dòng sinh tử lục đạo luân hồi. Quý vị đừng cho cái vui của dục và cái vui ở thế giới cực lạc là một. Người hành giả tịnh độ nào mà có cái nhìn như thế thì thật là sai lầm thứ năm. A-di-đà Phật. Ngày thứ sáu. Hôm nay là ngày thứ sáu của khóa tu, cũng là ngày cuối cùng trong buổi nói pháp này. Vì ngày mai là ngày tổng kết nên tôi có mấy lời để chia sẻ cùng quý vị hôm nay. Với chủ đề là nhất tâm bất loạn. Trong các kinh luận thường nói, do giới sanh định, từ định sanh huệ. Cho nên nhất tâm bất loạn là điều vô cùng trọng yếu đối với bất cứ chúng ta khi tu tập một pháp môn nào. Nhất tâm, theo Đại sư Liên Trì Đời Minh nói, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tôi sẽ y cứ vào đây giải thích cho quý vị hiểu. Nhất tâm khác biệt với duy nhất và thống nhất. Đến bất loạn cũng thế. Có hai là tịnh trung bất loạn và động trung bất loạn. Sự nhất tâm. Đây là cách dụng công tu hành rất thực tế, đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn. Khi trì danh niệm Phật mà đạt đến nhất tâm bất loạn thì phải qua các thứ lớp sau. Miệng niệm danh hiệu Phật tai nghe phải tương ưng kết hợp cho tương ưng, thân và tâm cũng thế chẳng lìa nhau. Miệng niệm tai nghe, tâm phải sáng suốt nhận biết từng câu niệm. Phương pháp dụng công này dần dần đưa quý vị đạt đến trình độ mỗi niệm phân minh. Có thể mỗi Phật, mỗi chữ, mỗi âm tiết khi niệm lên là tâm quý vị nghe rất rõ ràng, chẳng hề xen tạp một vọng tưởng nào vào. Tiếp theo là không nhớ chuyện quá khứ. Khi ngồi vào công phu thì quý vị chẳng nên hồi tưởng chuyện quá khứ đã qua. Đến ngay việc trì niệm danh hiệu Phật cũng thế, mỗi câu Phật hiệu đi qua cũng không được hồi tưởng, phải sáng suốt trong từng câu Phật hiệu vừa khởi lên ngay trong hiện tại. Bởi vì mỗi vọng tưởng đi qua đều chẳng thật. Quý vị chú ý điều này. Vị lai chẳng mong, việc chưa đến thì chẳng có mong đợi, chẳng có bận tâm lo lắng suy nghĩ. Khi quý vị chưa trì niệm danh hiệu Phật, tối ngày vọng tưởng lăng xăng, quý vị để ý đến. Tại sao khi mình ngồi tu niệm Phật chỉ một câu Phật hiệu sáu chữ mà đủ thứ vọng tưởng xen vào? Quý vị phải làm gì đây? Mình không chú ý đến vọng tưởng. Khi vọng tưởng đến hay đi mình chẳng trụ, chẳng dính mắc vào, chỉ tỉnh giác duyên vào một câu Phật hiệu thì tất cả các vọng tưởng kia dần sẽ hết. Thường người niệm Phật không có vọng niệm thô, cũng có vọng niệm tế phân biệt. Tôi đang niệm danh hiệu Phật, đây là ý thức phân biệt. Tôi là năng niệm, danh hiệu Phật là sở niệm, đó cũng là vọng tưởng. Chúng ta càng công phu càng tiến lên chẳng có phân biệt. Tôi là năng niệm, Phật là sở niệm. Ý thức vừa khởi phân biệt, mình phải tỉnh giác để tu tập. Có nhiều người khi tu thấy mình có tu, người khác không tu, hoặc tu không bằng mình. Đây là tâm phân biệt. Nếu quý vị không thì càng tu càng ngạo mạn, nhân ngã. Cho nên người niệm Phật tức là năng, danh hiệu Phật là sở, năng sở hợp thành một. Khi ấy thâu nhiếp cả ba là căn trần thức, đưa đến nhất tâm. Khi một hành giả đạt đến trình độ nhất tâm là có thể nói là niệm mà chẳng niệm, nghĩa là vẫn niệm nhưng chẳng có thêm vào một ý niệm là có ta đang niệm. Chẳng niệm mà niệm, lúc này danh hiệu Phật cứ tuôn chảy tự nhiên như dòng thác mà chẳng gián đoạn. Do đó, quý vị thấy căn bản của nhất tâm là không có tâm phân biệt niệm hay không niệm, phân minh hay không phân minh. Khi tu tập, tránh trường hợp thấy mình niệm Phật rất hay, rất tốt, không có vọng niệm. Đây chẳng phải là nhất tâm mà là loạn tâm. Vì sao vậy? Vì họ còn cảm giác, còn có cảm giác mình niệm rất tốt. Có người hỏi, nhất tâm có khác biệt với vô ký không? Đáp, nhất tâm do từ tán tâm, sau đó đi vào chuyên tâm, dược ý niệm thời gian không gian mà thể nhập vào. Còn trạng thái vô ký từ hôn trầm thoạn mà sinh ra. Khi đạt vào nhất tâm, ý niệm lúc đó vượt thoát thời gian không gian, danh hiệu Phật rõ ràng minh bạch không gián đoạn, không xen tạp biệt, trước sau, năng sở. Còn vô ký thì như đi vào cơn đại mộng, khi tỉnh ra mênh mang chẳng biết ở chỗ nào. Tiếp theo, người công phu để dần đi vào nhất tâm bất loạn cần phải áp dụng những phương pháp sau. Phải nghiêm trì giới luật, gìn giữ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, ăn uống sinh hoạt, công tác, chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật, dần sẽ đi vào trình độ nhất tâm. Khi quý vị công phu niệm Phật đến lúc thuần thục sâu dày, lúc ấy trong tâm hoàn toàn chứa A-di-đà Phật, thì mọi cử chỉ sinh hoạt hàng ngày khi mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc thì ý đều khởi thành câu A-di-đà Phật. Như khi tai nghe tiếng gió, nghe tiếng mưa rơi thì âm thanh đó đều chuyển thành danh hiệu A-di-đà Phật. Dù ngoại cảnh chuyển biến đổi dời, những cảnh trần đến đi cũng đều là thánh hiệu A-di-đà Phật. Có một vài Phật tử ở đạo tràng này, khi công phu niệm Phật thuần thục, có khi bị người khác gây chuyện, chửi mắng gây sự, nhưng trong miệng lúc nào cũng A-di-đà Phật. Đây là do họ đã trải qua quá trình công phu huân tập, diệt trì danh hiệu rất nhiều. Cho nên, dù gặp cảnh thuận hay nghịch, câu danh hiệu đó chẳng có xa rời họ. Quý vị tu tập sao cho lúc gặp nghịch cảnh mà mình chẳng quên câu Phật hiệu, Như thế thì thật phúc. Quý vị tinh tấn tu trì làm sao trong ý luôn luôn gian câu Phật hiệu, kể cả lúc sinh hoạt, quét nhà, lúc đi bộ, đều là câu Phật hiệu trong mỗi bước chân, trong mỗi cử chỉ động tác, như thế mới tốt. Có người hỏi rằng, hai chữ duy nhất và thống nhất khác nhau chỗ nào? Đáp, duy nhất là do tác ý mà chuyên trì niệm danh hiệu Phật, còn thống nhất tự nhiên mà thành, chẳng có khởi niệm tác ý để niệm mà câu Phật hiệu đến lúc này như dòng thác tuôn chảy trong tâm quý vị. Dù ở trong cảnh động hay tịnh, đều đạt thống nhất, chẳng bị phiền não khuấy nhiễu, vì phiền não đều từ vọng tưởng mà khởi. Vừa rồi tôi có trình bày qua cho quý vị nắm về việc nhất tâm. Muốn được nhất tâm thì mỗi chúng ta phải chân thật tu hành mới thể nhập vào trình độ nhất tâm này được. Phần 2. Lý nhất tâm. Do giải ngộ Phật lý mà biết vạn pháp vốn là nhất tâm. 1. Lý nhất duyên khởi. Tất cả cảnh tướng biến hóa sinh diệt đều do các duyên hòa hợp mà có. Do nhân duyên sinh cũng do nhân duyên diệt, biến chuyển liên tục, vô thủy vô chung, không đầu không cuối. Bởi vì một pháp sinh khởi tức là thâu nhận tất cả pháp giới, cho nên nói một tức tất cả tức là một. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới, mọi pháp xuất phát từ một tâm niệm. 2. Lý duy thức. Sinh ra tất cả cảnh tướng nhìn thấy đều do tâm phân biệt mà có, cả những việc thấy nghe đều qua ý thức mà có tên. Kinh nói, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì vậy tất cả các pháp nhân nơi phân biệt mà có, tất cả cảnh giới trong vũ trụ đại địa xưa nay chẳng ngoài một tâm niệm. Vừa rồi tôi có nói qua cho quý vị biết về lý nhất tâm. Do nhất tâm thì sự chẳng loạn, bởi vì loạn là do nhân mâu thuẫn mà sinh ra. Khi đã nhất tâm thì đương nhiên chẳng có mâu thuẫn. 3. Bất định bất loạn. Kinh Bát Nhã nói, bất loạn thì bất muội, đầy đủ thiền ba la mật. Nghĩa là bất loạn thì chẳng có hôn trầm, cũng chẳng tán loạn. Bất muội là chẳng chấp vào cảnh định hay cảnh vui, buồn được mất. Từ nơi lý mà nói thì tất cả các pháp vốn là bất định và bất loạn. Bởi vì chư hành là vô thường, các tướng sinh diệt tương tục, cho nên gọi là bất định. Do duyên hợp hỗ tương nhau mà thành, cho nên nói bất loạn. Từ lý bất định bất loạn mà khởi tu mới đầy đủ thiền ba la mật. Biến tất cả các pháp là bất định bất loạn mới ngộ được thật tướng. Thí như trong lục phủ ngũ tạng của con người chẳng rối loạn thì khí huyết mới lưu thông vận hành, tim phổi phải hô hấp mới giúp cơ thể vận hành đem lại sự sống. Nếu dừng lại thì con người chết, hoặc như thân thể mỏi mệt thì dẫn đến bệnh tật. Cho nên chúng ta biết vũ trụ và con người chẳng có bất định bất loạn. Tất cả vì do nhân duyên hòa hợp nên biến hóa liên tục, thế mới có sự tiến hóa được. Khi quý vị nhận ra điều này thì rõ được con đường tu tập của mình nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. 4. Loạn từ ngã mà sinh. Kinh nói rằng, chư Phật thường ở trong định trong mỗi thời khắc. Đức Phật sinh hoạt cũng giống như chúng ta là ăn uống, đi đứng nằm ngồi. Nhưng những lời dạy của Phật thì trước sau không mâu thuẫn, không có phân biệt, niệm trước, niệm sau, cho nên thường định mà chẳng loạn. Chúng sinh tâm loạn là lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự tư, tự lợi, thừa lợi mình mà tâm phan duyên tạo tác, so đo tính toán được mất hơn thua. Tục ngữ có câu, đời người sống chẳng đến trăm tuổi, nhưng thường lo đến chuyện ngàn năm. Cho nên những chuyện quá khứ vị lai chẳng buông xuống, nên tâm luôn bất an. Khi tâm bất an thì thấy khổ, do khổ nên đi tìm cầu giải thoát, nỗ lực niệm Phật, ngồi một chỗ niệm Phật, nhưng thực tế đó là ngã. Nói một cách dễ hiểu, do bị khổ, bị loạn mà tu hành căn nguyên đều từ ngã chấp. Nếu chứng đắc được lý vô ngã thì động tịnh được mất chẳng có liên can gì cả. Lúc này gọi là du tâm, là chân định. Sách Chứng Đạo Ca của Thiền sư Vĩnh Gia có câu, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là trong mộng lao sao bày sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạc chẳng ba ngàn. Khi một người tỉnh giác thì tất cả lợi danh thế gian chỉ là giấc mộng. Khi biết đó là mộng thì họ dành nhiều thời gian vào việc tu để cầu giải thoát giác ngộ. Nhưng người chưa tỉnh lại cần phải dũng mãnh tinh tấn, nếu không tu hành thì chẳng có thể giác tỉnh. Vì vậy theo lý nhất tâm mà nói, điều rất quan trọng là trừ đi ngã chấp mới cùng với vũ trụ tương ưng với nhất tâm được. 5. Nhất tâm của thế gian. Nghĩa rộng của việc tu hành là đem lý tưởng cao cả thiết thực vào trong đời sống sinh hoạt. Ngoài phương pháp trì danh hiệu còn phải rộng tu các công hạnh khác, phải góp phần xây dựng cuộc sống hiện tại cho tốt đẹp. Sau đây tôi sẽ trình bày cho quý vị thấy tuần tự theo cái nhìn nhất tâm ở thế gian. 1. Tư tưởng có hệ thống. 2. Cuộc sống có mục tiêu. 3. Việc làm hành vi có quy củ. 4. Làm việc phải có thứ lớp, có mở đầu. Ở đâu cũng có nguyên tắc, thân tâm phải an thuần. Cuộc sống có quy luật thì chẳng dẫn đến chuyện nhiễu loạn. Con người và xã hội thời nay sống hỗn loạn, mất trật tự do những việc như sau. 1. Tư tưởng tạp loạn, nói năng không nghiêm túc. 2. Cuộc sống không có mục tiêu, việc làm không chân chánh. 3. Chẳng tin nhân quả, không tôn trọng luân lý đạo đức, làm những việc sai trái mất đạo đức. 4. Làm việc thì vội vã, mong nhanh kết quả, công việc chẳng theo thứ lớp. Do tâm người bất an thì làm sao xã hội được an? Như thế làm sao tương ứng với lý nhất tâm được? Tôi nói sơ lược cho quý Phật tử thấy, chúng ta là một hành giả tu tịnh độ thì phải làm gì? Điều quan trọng đầu tiên phải lấy tín nguyện để giảng sinh. Tiếp theo, khi thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng giác là mục tiêu vô cùng cần thiết đối với sinh mạng mình. Do thập kinh tạng, thân cận thiện tri thức, thành tựu được chánh tri chánh kiến. Tin sâu nhân quả và định luật nhân quả báo ứng thiện ác, tôn trọng và tuân theo giới luật Phật đã chế, thực hành phước huệ song tu. Làm việc và tu hành đều nên sáng suốt dựa theo thứ tự xưa nay mà làm. Đặc biệt khi còn trong nhân địa, phải dũng mãnh nỗ lực làm tất cả những việc thiện tu tập chứa nhóm công đức, không đem tâm tính toán so đo được mất mà mong cầu quả vị cao thấp. Đây mới đúng thật là định chân chánh. Dù có phong ba bão tố, nhưng quý vị vẫn giữ vững mục tiêu lý tưởng tu tập, vững lập trường mà tiến tu, không dừng lại, không thối thất. Đó mới đích thực là một hành giả tu tịnh độ dũng mãnh, đầy đủ tín nguyện hành. Thưa toàn thể quý vị Phật tử tham dự trong khóa tu này, hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ sáu của khóa tu, ngày mai là ngày cuối cùng. Chẳng biết quý Phật tử đây mỗi vị qua thời gian tu vừa rồi có thành tựu được phu tu tập như thế nào? Riêng tôi thấy việc thành tựu hay không đối với tôi là việc không quan trọng, tại vì tu hành chẳng phải một ngày một đêm hoặc là bảy ngày bảy đêm. Việc này là đời này, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp, dù thời gian bao lâu chúng ta không cần biết. Điều quan trọng là dù thế nào vẫn giữ niềm tin vững chắc, làm thế nào giữ được thể nguyện kiên cường. Đó mới là điều vô cùng quan trọng. Chỉ mong toàn thể quý Phật tử có nhân duyên tham dự khóa tu Phật thất, khi kết thúc quý vị phải trở về lại với cuộc sống xã hội, thì mỗi vị phải hiểu rõ cương vị của mình sống và tu tập sao cho mình đứng vững và ổn định. Xã hội khoa học văn minh, vật chất càng tiến bộ thì càng làm cho tâm người bất an lo sợ. Một Phật tử hay nhiều người Phật tử cùng có tín nguyện như nhau, góp phần thêm ánh sáng Phật Pháp vào trong thế gian để xóa tan đi những vô minh phiền não do con người gây ra, hoặc do sức tu hành của đại chúng biến thế ô trược này trở nên trong lành. Chính đó là lòng đại bi của Phật A Di Đà nhiếp thọ tất cả chúng sinh rồi. Cùng xin cầu chúc toàn thể hội chúng tinh tấn tu tập và thành tựu hạnh nghiệp giải thoát. A Di Đà Phật. Khai thị trong khóa tu Phật thất, dịch giả Thích Nhuận Nghi.
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-am.net.
Chùa Kỳ Viên thuộc thành xá Vệ, do các cô độc phát từng hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ theo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Xa Lợi Phân, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, hồi vua trời đề thinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phân hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Tiểu A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiên đàng thuyết pháp. Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau, ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây, đều nam bầu vàng bạc trân châu, và lê mã nào lưu ly xa cửa, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bạc, nước mang công đức chảy hoa